Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Kể từ khi từ bỏ các dự án điện hạt nhân, Việt Nam quay trở lại sử dụng than để sản xuất điện, và điều này đang đặt ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Nhưng đối với các chuyên gia như giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, có nhiều phương cách khác để bảo đảm nguồn cung cấp điện mà không cần sử dụng nhiều than, đặc biệt là phải nâng cao hiệu quả sử dụng để tránh phung phí một nguồn điện rất lớn ở Việt Nam. Trong khi chờ công nghiệp sản xuất các năng lượng tái tạo phát triển nhiều hơn nữa để giá thành giảm bớt, giáo sư Phạm Duy Hiển đề nghị nên nghiên cứu khả năng phát triển điện hạt nhân trong một tương lai không xa, chứ không nên từ bỏ hẳn loại năng lượng này. Sau đây, mời quý vị nghe phần trả lời phỏng vấn của giáo sư Phạm Duy Hiển với Ban Việt ngữ RFI. RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với giáo sư Phạm Duy Hiển hôm nay để nói về phát triển điện năng tại Việt Nam trong bối cảnh mà Việt Nam vừa mới từ bỏ các dự án điện hạt nhân và đang sử dụng ngày càng nhiều than để sản xuất điện. Trước khi nói về những tác hại của than đối với môi trường cũng như đối với vấn đề biến đổi khí hậu, thì xin giáo sư có thể nhắc lại là than hiện nay chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số điện năng tại Việt Nam ạ?
Xin chào ông Thanh Phương và chào quý vị khán giả. Để mà thay cái điện hạt nhân, ngay từ trước khi có cái quyết định này thì đã có cái gọi là cái quy hoạch điện 7 mà được sửa lại lần thứ hai. Quy hoạch đấy cho đến năm 2030. Qua cái quy hoạch đấy thì ta thấy rằng là điện than chiếm cái tỷ trọng ngày càng cao. Ví dụ như là năm 2015-2016 thì nó mới chỉ 34% thôi. Đến 20 thì tăng lên 49%, rồi đến 2025 là tăng lên 55%, đến 2030 là 54%. Các cái phần đóng góp khác thì như là thủy điện hay là điện chạy bằng dầu và khí thì nó cũng không tăng, thậm chí nó giảm đi bởi vì điện than nó tăng lên. Còn năng lượng tái tạo và thủy điện nhỏ cũng có tăng nhưng mà ít thôi. Tức là năm 2015 chỉ 4% cho đến năm 2030 thì chỉ lên được 10%. Như vậy tức là trong cái thời gian những năm tới là Việt Nam phải dựa vào cái sự phát triển các cái nhà máy điện chạy bằng than. Thế nhưng mà than mà ở Việt Nam lâu nay dùng là than từ hồng gay, than anthracite, dù cho và cái chất lượng của nó cũng không tốt, rồi thậm chí là lưu huỳnh nó cũng cao. Nhưng mà ngay cả dùng cái than đấy thì theo cái quy hoạch thì như vậy năm 2020 là ta phải sử dụng 39 triệu tấn than từ trong nước. Trong nước không đủ cho nên là phải nhập than từ nước ngoài. Và cái lượng than nước ngoài đó thì nó tăng lên. Năm 2020 là 25 triệu tấn. Nhưng mà đến năm 2030 thì dự kiến là sẽ nhập đến 85 triệu tấn. Nhập một cái lượng lớn, vấn đề an ninh năng lượng cũng không được chắc chắn lắm. Chưa kể đến những vấn đề bến bãi, rồi những cái vấn đề khác, vấn đề hậu cần. Thì cái vấn đề nổi lên lớn nhất mà dư luận ở trong nước bàn tán nhiều, các chuyên gia cũng nói nhiều, đó là vấn đề môi trường.
Vâng, thưa giáo sư Phạm Duy Hiển, thế thì than được sử dụng trong nhà máy nhiệt điện nó gây những cái tác hại như thế nào đối với môi trường, cũng như nó góp phần như thế nào vào cái hiện tượng biến đổi khí hậu?
Điện than ấy nó phát ra cái bụi và một số khí độc đáng kể nhất là SO2, NOx, CO. Cuối cùng thì có cái mà thế giới đều quan tâm, tức là CO2, tức là cái khí gây hiệu ứng nhà kính. Khi mà ta tăng các cái nhà máy nhiệt điện than, môi trường của ta là có vấn đề. Bụi thì có thể là dùng các cái hệ thống tĩnh điện khử, nhưng mà khí thì là phức tạp hơn một tí, tốn kém hơn, và nói chung là cái hệ thống hoạt động tốt, chứ nếu không nhỡ có những cái trường hợp mà có chuyện gì đấy thì là nhà máy vẫn cứ thải ra những cái khí này. Nhất là nhiều nhà máy điện than ấy, thì ở cái vùng đồng bằng Nam Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam ảnh hưởng rất mạnh, thì cả cái vùng Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là chịu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí từ nhà máy điện than. Đồng bằng Bắc Bộ cũng vậy, các nhà máy điện than cũng phải ở gần biển để cung cấp điện cho nó dễ, và cho nên gió mùa Đông Bắc cũng như gió mùa Đông Nam với cái vùng đồng bằng Bắc Bộ là nó sẽ ảnh hưởng hết cả cái vùng Bắc Bộ này. Cuối cùng là vấn đề biến đổi khí hậu thì chúng ta cũng sẽ đóng góp vào một cái lượng rất lớn, bởi vì mỗi một năm sử dụng đến năm 2030 là trên 120 triệu tấn than chạy nhà máy điện thôi, thì như thế đã phát ra CO2 khá là lớn, và chúng ta cũng đã tham gia vào cái COP ở Paris, bây giờ lại tăng cái lượng điện than như thế thì nói chung là có vấn đề. Như vậy là chúng ta đi ngược chiều với thế giới trong cái chuyện điện than này.
Nhưng mà theo giáo sư thì ở Việt Nam có những cái nguồn năng lượng nào khác chúng ta có thể khai thác được, chẳng hạn như là điện mặt trời hoặc là điện gió à?
Tiềm năng về vấn đề năng lượng tái tạo thì lớn, nhưng mà khai thác nó là đang khó, vì là lớn nhất hiện nay là vấn đề giá cả. Với cái giá điện hiện nay thì cái điện năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời chưa cạnh tranh được. Nhưng mà trên thế giới thì người ta cứ nói rằng là nó sẽ phát triển rất nhanh đến cái mức tức là cái giá thành của nó sẽ hạ, thì chúng ta cũng có thể hy vọng cái chuyện đó. Nhưng mà theo tôi nói khi nãy đó, thì là dự kiến đến năm 2030, mặc dù là có rất nhiều cố gắng, thì cũng chỉ đưa lên nhiều nhất là năng lượng tái tạo và thủy điện nhỏ là 10%. Nhưng mà tôi thì tôi thấy có một cái nguồn điện mà chúng ta chưa thấy hết và chưa khai thác được. Cái nguồn đấy là hiện nay chúng ta phung phí điện năng rất nhiều. Và nếu mà sớm nhận ra là chúng ta đang phung phí điện năng thì chính là tạo ra một cái nguồn điện rẻ nhất, sạch nhất và an toàn nhất. Ta dùng điện để mà tạo ra sản phẩm xã hội. Mà nói với nhà kinh tế là dùng điện để mà tạo ra GDP. Thế thì ở Việt Nam ấy, muốn tạo được 1 đô la GDP thì phải dùng đến 1,3 kWh điện. Trung Quốc chỉ có 1 kWh điện. Các nước như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, vân vân là chỉ 0,6, tức là một nửa của ta. Trong khi đó thì Philippines và một số nước mà như Bangladesh họ chỉ 0,4, 1/3 của ta thôi. Còn những nước tiên tiến như Singapore và Úc thì họ chỉ 0,2 kWh trên 1 đô la. Như vậy tức là chúng ta tiêu thụ bằng một lượng điện cao ngất ngưỡng so với lại các nước ở trong vùng châu Á hay Bình Dương. Đây không phải là lãng phí mà đây là phung phí. Và chúng ta cứ thường hay nói đấy là một cái gần như là mặc định. Tăng trưởng kinh tế nhiều thì nó phải dùng nhiều điện. Thế nhưng cái mặc định đó là rất là xa. Tôi thấy rằng là người ta không cố tìm xem, không chịu nhìn vào các cái số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, của Ngân hàng Thế giới để thấy mình là lượng điện tiêu thụ là cao như thế so với các nước xung quanh và tăng cũng rất là nhanh so với các nước xung quanh. Cái lượng điện mà tiêu thụ chính trên 1 đô la đấy, nhiều nước là nó giảm, chúng ta cứ tăng.
Theo giáo sư thì những cái nguyên nhân nào khiến cho cái việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam không có đạt hiệu quả như là các nước khác à?
Chúng tôi có nghiên cứu giải toán này thì chúng tôi thấy rằng là đồng hành với cái việc tiêu thụ điện không có hiệu quả như thế là có mấy cái yếu tố trong cái nền kinh tế của ta. Thứ nhất, cơ cấu của nền kinh tế của ta là nghiêng về cái khối công nghiệp hơn khối thương mại và dịch vụ. Khối công nghiệp sử dụng gấp 10 lần điện năng so với lại khối dịch vụ, nhưng mà tạo ra giá trị gia tăng trong GDP tương đương nhau vào khoảng 46%. Yếu tố thứ hai là cái giá điện hiện nay rẻ và loại nhất ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giá rẻ thì cũng có lợi cho người dân, nhưng mà thì những cái nhà đầu tư trong nước và ngoài nước lợi dụng cái giá rẻ đó để mà đầu tư vào những cái công trình mà tốn rất nhiều điện nhưng mà hiệu quả rất ít. Lý do thứ ba tức là năng suất lao động của chúng ta là thấp, cái việc tiêu thụ nhiều điện rất là đồng hành với cái năng suất lao động thấp. Thứ tư ấy, là chúng ta có những cái thiết chế về kinh tế chưa được tốt, chưa có cái thị trường cạnh tranh lành mạnh. Các tập đoàn nhà nước độc quyền, rồi thì là nhà nước thực chất là cái trợ giá trong cái vấn đề sử dụng điện của các tập đoàn nhà nước. Chúng ta xét duyệt các cái công trình không cẩn thận cho nên tạo ra rất nhiều các cái công trình đầu tư nhưng mà hiệu quả sử dụng của nó rất ít. Thậm chí gần đây là phát hiện rất nhiều các công trình đầu tư lớn nhưng mà gọi là đắp chiếu, tức là xây dựng rồi thì không dùng làm gì cả, không khai thác, mà như thế xây dựng rồi tức là vẫn tốn xi măng, tốn sắt thép, tốn điện. Cho nên nếu mà chúng ta sớm nhận ra đúng cái sự phung phí điện năng này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn điện có thể nói rằng rất là rẻ, rất dồi dào, rất là sạch, rất an toàn. Một cái hướng nữa, chúng ta đã dừng điện hạt nhân. Nó có rất nhiều cái lý do, mà lý do chính mà chúng ta đưa ra trước công luận là nó đắt quá và chúng ta nợ công nhiều. Bây giờ không thể xây dựng những cái nhà máy mà mỗi một cái lò khoảng 1.000 MW như thế thì chi phí đầu tư ban đầu là lên đến 8-9 tỷ đô la. Nhưng mà thực ra cái vấn đề điện hạt nhân là trên thế giới mà nói chung người ta cũng không bỏ được. Nếu mà chúng ta dừng là được, nhưng mà chúng ta bỏ hoàn toàn cái phương án đấy thì có thể cũng không đúng. Nhất là cái điện hạt nhân lâu nay nó có những cái vấn đề như thế thì bây giờ người ta rút kinh nghiệm và người ta đang có những cái phương hướng giải quyết cái điện hạt nhân nó an toàn hơn rất nhiều. Thực tế là có thế hệ điện hạt nhân thứ tư là cái thế hệ mà người ta tin tưởng là nó sẽ rất an toàn và cái nhiên liệu mà cháy ở trong đó hầu như là cũng không tạo ra bã thải, không gây khó khăn trong cái vấn đề bã thải. Mà bã thải cũng cháy luôn. Thế thì những cái công nghệ như thế thì bây giờ hiện họ đang phát triển, nhưng mà cái loại lò mà tiêu biểu và tương đối là an toàn, gọi là an toàn nội tại đó, thì các loại lò công suất bé và lắp theo bộ đi thì hiện nay là ở Mỹ và rất nhiều nước đang phát triển, đang có những cái dự án như thế. Tôi nghĩ rằng đến vào khoảng sau 25-30 thì nó bắt đầu là có thể thương mại hóa được. Do đó theo tôi dừng điện hạt nhân trước mắt thì như vậy đi, nhưng mà có lẽ đến năm 2025 thì phải khởi động lại cái chuyện điện hạt nhân để có thể sau năm 2030 chúng ta có thể đưa trở lại điện hạt nhân vào. Mà lúc đấy đưa lại với một cái tư thế rất khác, điện hạt nhân lúc bây giờ là sẽ có những an toàn nội tại mà dân không phải lo nhiều về cái vấn đề xảy ra những cái sự cố như Fukushima vừa rồi. Cái thứ hai là đội ngũ của chúng ta bây giờ đang chuẩn bị xây dựng lại, nâng cấp nó lên, sau độ 10-12 năm nữa sẽ mạnh lên rất nhiều và có thể làm chủ được công nghệ. Cho nên là có thể tạo ra một cái sự phát triển bền vững về điện năng, góp phần vào việc giảm đi những hậu quả của cái tiêu thụ than quá nhiều.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển.
Vâng, xin cảm ơn anh Trương.